mà tôi thắc mắc của tôi là người thu tiền có bổn phận công nhân hay không?
Chắc là công nhân. Không bổn phận công nhân thì được, ta cũng bị lính gì chứ?
Thế thì tại sao mà thượng đế trong khi nói là cái bổn thăng hoa ấy, thì mọi người không còn quốc gia, không bị mọi người sống thế giới đại đồng?
Thế này là cái tâm của anh đại đồng không? Anh là một chiến sĩ mà tâm anh là tâm không phải chiến giết chém giết người, tâm anh là tâm cứu người, anh cầm súng không sao. Còn tâm anh là đi giết người, anh cầm súng không cầm súng anh cũng bị tội. Còn tâm anh cứu người
không
sao.
Vậy kia là cái
đó là chiến sĩ của thượng đế.
Nếu mà nói là khi mà trong cái cơ thánh đức vào năm 1201 thì là thế giới sẽ đại đồng, lúc bây giờ sẽ còn là quốc gia. Chứ không phải là hết quốc gia. Nếu mà hết quốc gia thì không còn bổn phận công nhân nữa. Bây giờ chỉ còn là bổn phận công dân thế giới.
Thánh đức thì vua cũng như dân phải có quốc gia chứ.
Dạ, đấy,
mà cái quốc gia của ta vua cũng như dân mới kêu đại đồng. Bản xứ chưa đại đồng mà muốn thi đại đồng chừng nào mới có đại đồng? Cái đó là ngu muội trong chính trị chưa hiểu, còn ngu muội hiểu chưa? Còn trong quốc gia mà đại đồng rồi mới ảnh hưởng quốc gia khác, thấy chưa? Người tu trong cơ bản được đại đồng rồi mới ảnh hưởng người khác, thấy chưa? Cũng là xưng hô, nhiều người cũng xưng hô chính trị mà sai chỗ đó.
Thế này trong tầng 7 người ta có nói là có xác định là có đấng kim thân ngọc đế, không biết là có thật hay không. Theo tài liệu thì người đó là phái nữ và đến xuất hiện năm 1967, quy ẩn năm 1969. Những lời giảng huấn siêu diệu của thượng đế hay là của ông Hồ Văn Nam viết?
Cái đó không phải ông Hồ Văn Nam viết, bởi vì luồng điển xuống ứng nói vậy thôi, không phải ông Hồ Văn Nam viết. Cái này không phải có ông Hồ Văn An tạo được, hay là ông Hồ Văn An đi tìm sách vở tài liệu để chép lại mà thôi. Ông Hồ Văn An không bao giờ ứng ra một cái chuyện gì giả tạo hết, căn cứ trong thực tế tài liệu thâu lộ vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện cuối cùng kết quả là do thượng đế được, không thể căn cứ theo cái đó. Nếu mà căn cứ theo đó, người ta có thể bán chính trị người ta ăn, ta làm việc này việc kia để thu lợi. Nhưng mà thượng đế cho hé mở những chuyện này chuyện nọ, nhưng mà giờ phút cuối cùng mới coi là sự quyết định của thượng đế. Cho nó hay ở chỗ đó.
Thế này thì chúng tôi có đọc ở trong chính thức kim thân đã duyệt xét và tu bổ theo những lời soạn giả anh Hồ Nam viết. Tóm lại là những cái gì mà thượng đế đã nói trong quyển tôi tổng đọc số 7 là đúng 100%.
Đúng như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì sợ tam sao thất bổ. Bởi vì lấy cái băng magnetophone ra, một người hỏi người trả lời, rồi phải chép cho đúng như vậy, rồi còn phải mở băng ra nghe trở lại có sai là không. 4-5 người không muốn, bởi vì thượng đế không muốn người ta làm sai. Rồi chính đạo ngài khai quá thế gian mà họ chép đi chép lại còn sai. Thì là cái đó cũng là một cái chân lý hé mở chứ cũng chưa thật sự đem hết cho mọi người thấy nữa.
Thế thầy cứ đọc cái đó, vì là tôi xin thầy, tôi chỉ thấy có hai chữ trong đó, mà hai chữ vô vi có đúng không?
Thế vô vi
nữa. Không, ngoài hai chữ vô vi nó có hai chữ nữa. Tất cả bỏ hai chữ vô vi nó còn có hai chữ.
Thì vô vi là người tu tới vô vi rồi, có thể đi tới ngoài cái vô vi nó là hư không cũng vậy đó thôi.
Nhưng mà nó có hai chữ này.
Ngộ ảnh à?
Và ảo ảnh.
Ảo ảnh không phải ảo ảnh.
Thầy nói về tất cả cái gì
chúng ta. Ảo ảnh là đâu phải là chân lý. Ảo ảnh không phải là chân lý.
Thầy, nếu sự kiện trên á, tức là có đến kim thân ngọc đế và những cái lời giảng huấn siêu diệu của thượng đế là đúng 100%, là sự thật 100%, thì ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, đã tu lên tất niết bàn thành Phật, trong hàng hà sa số Phật là quả niết bàn. Xin ông Tám xác nhận sự thật này.
Thì cái đó bề trên xác nhận rằng tôi đã đến nơi, nhưng mà tôi cũng chưa có xác nhận, vì trình độ tu tiến con người không có thể tự xưng mình là đắc Phật, còn phải tu. Những người tự xưng rằng ta đã đắc đạo, người có thể bị rớt trong một giây phút.
Thưa thầy, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tôi đã đưa ba giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, nếu ông Tám nhận, không nhận tức là ông Tám đã tự dối mình, dối luôn cả thân thế. Câu trả lời thứ hai của tôi, nếu có nhận, ông dám nhận là Phật, tức ông thắng đã bị mê trần ra, đã tự tôn mình Phật đại giác mà còn mê trần. Câu trả lời thứ ba tức là câu trả lời mà tôi đã viết trong này, không phủ nhận và không xác nhận là thượng sách để người đời muốn hiểu ra sao cũng được. Đó là câu
thứ ba. Như vậy, đó là mình cầu thiên qua. Bởi vì tại sao tôi có phận sự ở đây để dìu dắt tất cả mọi người tiến qua, cũng như tôi đã và đang tiến, thì tôi phải cầu học hơn là sinh nhật.
Hôm nay tôi biết là tôi thì tôi không bị có hay thắc mắc của chúng ta khi thảo thứ rồi. Tôi đến đây hôm nay hỏi cho thầy giáo.
Trả lời duy sinh cũng thế
hỏi. Có cái điểm này là có mấy vị có hỏi tôi như thế này. Anh không tin vô vi, anh vác xác anh đến đây làm cái gì? Vậy tại sao anh gọi anh Tám Tám một thầy? Tôi xin trả lời như thế này. Tôi xin đây là nói chung để thầy Tám phán xét không có đúng hay không. Tự do tín ngưỡng là tùy theo cá nhân. Tôi không xác định, tôi không nói, tôi không tin vô vi. Thầy Tám tôi nói bao nhiêu lần tôi cũng bảo là tốt một tiếng. Mà tôi đang tìm hiểu vô vi, mà tôi chưa bước vào vô vi, cái chữ chưa bước vào vô vi cứ bị hiểu dùm cho tôi. Nó nghĩ rộng một chút, mà tôi đang tìm hiểu vô vi, tìm hiểu ra. Còn cái chuyện mà sở dĩ tôi gọi thầy Tám là vì điểm thứ nhất là thầy Tám nhiều tuổi hơn tôi và kính lão bất học. Tôi chậm thầy Tám tức là tôi chậm tôi. Tôi chậm Phật tức là tôi chậm tôi. Còn tại sao tôi gọi bằng thầy nữa? Thì chữ thầy, quý vị, quý bạn ở đây có thể hiểu rất nhiều nghĩa. Thầy Tám là sư phụ, nhưng mà trong cái đạo vô vi là không có thầy trò, không có nhận thầy trò thì không có thể là sư phụ được. Tất nhiên tôi không phải tôi gọi chữ thầy Tám để tôi xin tôi nhận thầy Tám và Tám thế tôi làm đệ tử, chuyện đó không có. Chuyện làm sư phụ không thành vấn đề. Chữ thầy thì chúng Việt Nam thì rất nhiều nghĩa. Tôi gọi là thầy Tám, thầy đi châm trích, thầy thuốc, thầy đi tu gọi là thầy tu, thầy chúa. Tôi thành thời gian xin giúp vị, tôi minh xác cái lập trường của tôi đó, thì quý vị hiểu lên cho nó như vậy. Trong nhiều khi quý vị thắc mắc, tôi nói ra nói rồi tôi nghe biết con giấy thì hôm nay tôi trả lời. Bây giờ tôi sang cái điểm khác. Cái điểm này thì đã trình với thầy Tám rồi, tức là thỉnh thoảng vì tôi chưa được thanh cho nên tôi hay hỏi bậy. Mà cái hỏi bậy đó là từ cái vô minh, là tôi không được sáng suốt, tôi không hiểu thì tôi hỏi. Người tôi hỏi với cái thành tâm của tôi, tức là tôi muốn để cởi mở cho tôi và đáp thắc mắc cho cá nhân tôi. Anh đời rất ít sự hỏi của tôi đó. Nếu khi mà hỏi nhiều khi nó không biết ăn nói cho nó dịu dàng, cho nó lễ phép, cho nó đúng nguyên tắc trong xã hội, nhiều khi cứ hiểu nhầm là ý nghiệp với khẩu nghiệp, tức là rồi mai mốt nếu mà thành ra thân nghiệp thì tội nghiệp cho cái thân tôi. Thì thầy Tám có giảng là anh cứ hỏi không có sao, tại vì là anh hỏi thì có lợi chung với tất cả mọi người. Thì cho thầy Tám nên tôi nhắc lại cái câu hỏi nó để trình bày với cả anh nha. Bây giờ còn cái việc nữa là trong cái tài liệu tôi tầm đạo số 7 đó, thì thưa thầy tôi đã trả lời rồi, nhưng mà cái câu hỏi sau đây thì xin thưa thầy làm ơn cho tôi biết rằng tôi có đúng hay không. Thì tôi sẽ đọc cái câu trả lời của tôi sau. Trong việc tìm sắc phàm để phân thân giáng thế, thượng đế đã bất ngờ, tôi nhắc lại chứ bất ngờ, tìm được người vừa ý muốn của ngài. Thượng đế là toàn giác mà không bị bất ngờ. Những người trần mắt thịt của chúng ta ở đây hay sao? Hay là chữ đó do ông Hồ Văn Em thêm luôn?
Không. Thứ đó chính luồng điểm của Thượng Đế đã chọn rất lâu, nhưng mà chọn không có tưởng là thường cũng như những đồng tử khác, nhưng mà ngài đã giáng xuống bên cao đài. Nhưng mà cái này bất ngờ là một cái nữ sát này nó lại có cái tâm hồn siêu diệu trong sạch hơn những cái đồng tử khác. Cái bất ngờ ở đó, cái lúc ngài chọn từ xưa đến nay cũng như là một đồng tử mà thôi. Nhưng mà ngày nay bất ngờ ngài thấy sự thông minh có thể thay thế ngài để làm việc tại thế, nên ở đó ngài mới chứng giám cho kim thân và bảy
lần. Thưa thầy, nhớ là thượng đế cũng đã có bất ngờ.
Phải có bất ngờ.
Thì tôi lấy có chút bất ngờ mới gọi là cao diệu. Toàn năng toàn giác là chân lý, hư không là vô vi, có pháp không không. Phải có bất ngờ như vậy mới là chân lý, mới đi sát với trần gian. Nếu thượng đế mà không có bất ngờ thì không phải là thượng đế.
Phải rồi, phải có bất ngờ mới có tiến hóa, mới có làm việc, thấy không? Mới có sáng chói trong càn khôn vũ trụ. Còn nên cái gì cũng biết hết, cái gì cũng yên hết thì toàn càn khôn vũ trụ ngữ nghĩ làm việc nó làm việc gì được nữa. Cho nên cái cơ tiến hóa nó phải có trong cái dừng lại rồi trong cái tiếng, và trong cái tiếng đó cũng ở trong cái bất ngờ, nhưng mà không bất ngờ luôn. Nó có cái bất ngờ mà không bất ngờ, mà nhờ cái bất ngờ để tiến tới cái không bất ngờ, và trong cái không bất ngờ là nó tạo ra cái bất ngờ. Đó là chân lý sang hòa, nó phải chuyển qua luôn luôn như vậy.
Sau hôm qua thầy có nói là cái nguồn là bất diệt, cũng đồng ý với thầy là cái nguồn bất diệt thì chúng ta là chuyển linh quang của thượng đế, thượng đế đã bất diệt chúng ta bất diệt luôn. Dạ, cái chuyện đó hôm qua thầy trình bày thắc mắc của tôi là như thế nào? Vật tạo hóa vật của càn khôn là sinh trụ hoại diệt, thượng đế cũng không thoát được cái vật đó, thượng đế cũng phải chịu. Vậy thì thượng đế cũng phải có sinh trụ hoại diệt, và cái linh hồn tôi cũng phải sinh trụ hoại diệt. Thượng đế hơn là tôi, hơn thì con người thế này, thì thượng đế đã bước cái tới vô vi rồi, thành thử bước tới cái chỗ tột đỉnh rồi, mình phải sinh rồi diệt ngay, diệt rồi sinh ngay, thành thử ra mình không thấy. Còn chúng mình ở dưới này chưa có hào quang, chưa có định quang, nó còn thấp tè tè, thì tất nhiên vẫn phải bị cái sinh trụ hoại diệt. Và tại cái điểm này là ở dưới này, là ở trong cái trần thế hiện tại đây này, nếu mà sinh tức là phân nha. Còn cái sự sinh ở bên trên á thì không nên dùng chữ sinh nữa, mà nên dùng chữ có thể là thay đổi một cái trạng thái. Tức là tôi đang ở những cái thành phần nhỏ, tôi gom lại, tôi về chỗ một chỗ thì như vậy. Tôi muốn điều không á, mà nếu không có chữ sinh trong linh hồn thì không được. Câu thắc mắc của tôi, vật tạo hóa là sinh trụ hoại diệt, linh hồn là của cá nhân tôi cũng dám nói chứ bạn cũng phải sinh trụ hoại diệt, vậy thì phải có sinh trụ hoại diệt chứ là không thể nào không có được. Vậy thì thầy giải thích
về một con hồn thì phải có sinh trụ hoại diệt, nó như cái này. Ở thế gian mà cái hồn chúng ta xuất lên trên một tầng cao hơn thể xác, chúng ta sinh ở nơi tầng đó rồi chúng ta sẽ hoại diệt để đi tiến lên một tầng khác nữa. Cho nên trong cái cơn xuất hồn, tôi báo cho anh em biết rằng trước khi đi ra, chúng ta đi thấy đừng đi sung sướng, rồi nó đâm ra tan ra, một cách nó mới hồi sinh lại. Đó, nó càng hồi sinh thì cái phần hồn càng nhỏ nhẹ hơn, càng trẻ trung hơn và còn nhẹ nhàng hơn. Rồi lên một lớp trên cũng vậy, tới đó nó tan rã rồi nó hồi sinh, nó phải đi như vậy. Thì trong cái lúc mà tan rã đừng có sợ, hết nó sợ gì nữa, tan rã chúng ta đi lên cái tần số khác thay đổi rồi. Bây giờ người tu trong động loạn, bây giờ chúng ta trở lại thanh tịnh, gọt rửa biết bao nhiêu lớp chưa, gọt rửa biết bao nhiêu nước, như là tan rã hết những cái chuyện xấu xí hồi xưa nó bỏ hết rồi, nó trở lại gì, thanh nhẹ. Mà ở thế gian đã thấy rồi, mà còn đi ra thì cũng thấy như vậy đó. Tôi sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, đi lên vô cùng tận như vậy, chuyển luôn. Cũng như Pháp nói, sanh có diệt, trụ có trụ, có ta, có hoại có thật, thấy không? Có diệt có sự. Một lượt tới lúc đó vô vi nhẹ rồi, nhưng mà vô vi cũng phải xuống lại ở trong định lực sanh trụ hoại diệt. Cho nên cái cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ và chân lý của càn khôn vũ trụ phải sáng lòa lòa, luôn luôn phải làm việc mãi mãi, cũng trong cơ đó mà thôi. Bởi vì chúng ta còn mê muội về trần gian, các bạn chưa tu thì thấy cái bản tánh nó thế nào, ai đi đâu, ai rủ đi đâu chơi này kia thế nào. Bây giờ chúng ta thấy là tự kiềm chế mình được, tôi thấy tôi cho tôi yên ổn là cái chuyện cao quý, tôi ở nhà tôi chịu. Chúng ta lột ra được bao nhiêu lớp động loạn,
Rồi bây giờ cái hồn tôi nó được đi ra nữa thì tôi đã lọc được bao nhiêu lớp nữa. Tôi đi lên nữa thì lọc được bao nhiêu lớp nữa. Rồi tới cái chỗ đó nó cũng có sự động loạn. Đừng có phải nói trên trời không động loạn nữa. Nó cũng có trượt trong thân. Tới đó cũng có trượt. Chúng ta phải vượt qua cái tầng lớp đó.